Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay chúng ta mừng lễ Chúa Ba Ngôi. Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm lớn, chính yếu và quan trọng ở trong đạo của chúng ta. Và đây cũng là mầu nhiệm được chúng ta tuyên xưng ít nhất là trên môi miệng hàng ngày và tuyên xưng nhiều nhất. Trước mỗi bữa ăn, chúng ta làm dấu thánh giá, chúng ta tuyên xưng Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Trước mỗi giờ kinh, giờ lễ, giờ cầu nguyện hay giờ học hành, hay thậm chí trước một cái công việc nào đó, chúng ta cũng hay làm dấu để tuyên xưng Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Có thể nói rằng là chúng ta tuyên xưng hàng ngày mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi gắn liền với cuộc sống của chúng ta rất mật thiết. Thế nhưng mà đây cũng là mầu nhiệm khó hiểu nhất đối với trí óc của chúng ta, đối với cái trí khôn của chúng ta. Theo cái suy nghĩ của con người, theo cái tính toán của con người, ba thì không thể nào bằng một, một thì không thể nào mà ba được. Và vì vậy cho nên người ta dùng nhiều cái kiểu nói, nhiều cái sự so sánh mang tính loại suy để diễn tả về mầu nhiệm này. Ví dụ người ta diễn tả mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi, người ta lấy cái hình ảnh một ngón tay giơ lên như thế này, nó có ba đốt nhưng mà vẫn là một ngón. Hay người ta lấy hình ảnh một ngọn lửa, khi ngọn lửa nó cháy thì chúng ta nhìn thấy cái hình lưỡi lửa, chúng ta thấy được cái ánh sáng nó phát ra và chúng ta cảm được cái hơi nóng của ngọn lửa. Hay sống động hơn, chúng ta nhìn cái hình ảnh một dòng sông. Dòng sông thì luôn luôn có hai bờ sông, bờ bên này và bờ bên kia, và kết nối giữa hai bờ đó là cái dòng nước chảy, dòng nước đó mang lại sự sống. Có những con sông lớn, thậm chí có những cái biển lớn, chúng ta đứng bờ bên này, chúng ta nhìn không thấy bờ bên kia, nhưng mà chúng ta biết chắc chắn ở một chỗ nào đó phải có một cái bờ ở mé bên kia. Vâng, những cái hình ảnh đó là những hình ảnh người ta cố gắng để mà suy nghĩ, để mà tìm cách giải thích. Đối với các sinh viên triết học và thần học thì có môn học về Chúa Ba Ngôi, và người ta dùng cái từ là giải thích mầu nhiệm Ba Ngôi. Nhưng mà ở đây tôi xin nói rõ, giải thích ở đây không phải là giải thích để chúng ta hiểu một cách trọn vẹn. Giải thích nó chỉ là cái cố gắng, cái nỗ lực của con người dùng cái trí khôn của mình để mà tìm hiểu về mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi. Đây là cái kinh nghiệm của Thánh Augustino. Chúng ta biết trong một lần Ngài đi dạo trên bãi biển, đang suy nghĩ về mầu nhiệm Ba Ngôi, tại sao ba lại mà là một, tại sao một mà lại là ba, thì Ngài thấy một em bé cứ dùng cái vỏ sò múc nước đổ vào một cái lỗ nhỏ. Thì Ngài hỏi: em làm công việc gì vậy? Thì em bé trả lời rằng: cháu đang múc hết cái nước biển để cháu đổ vào cái lỗ này. Thì Thánh Âu Tinh với họ bảo rằng là: tại sao cháu lại làm một việc ngược đời, làm sao có thể múc được hết nước biển mà đổ vào trong cái lỗ nhỏ này được? Lúc đó em bé mới trả lời rằng: cái điều cháu làm nó còn hữu lý hơn là việc mà Ngài đang suy nghĩ. Ngài muốn hiểu tường tận, Ngài muốn giải thích rõ ràng tường tận mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi thì nó còn khó hơn là việc cháu múc nước biển cho đổ hết vào cái lỗ này. Và sau đó em bé biến mất. Thì Thánh Augustino hiểu rằng là đó là thiên thần, đó là một cái mặc khải của Thiên Chúa gửi đến cho Ngài. Vâng, thưa quý ông bà và anh chị em, nói như vậy không có nghĩa là chúng ta không cần hiểu. Chúng ta vẫn có thể dùng trí khôn của mình chúng ta hiểu, nhưng mà đây là một mầu nhiệm mà vượt mọi cái trí hiểu của con người. Thế vậy tại sao chúng ta lại tin? Chúng ta tin điều mà chúng ta không hoàn toàn hiểu thấu được. Vâng, chúng ta tin là bởi vì mặc khải của sách thánh, mặc khải của sách thánh, và hơn nữa mặc khải của chính Chúa Giêsu. Ở trong Cựu Ước, ngay từ cái trình thuật sáng thế, chúng ta đã thấy rất rõ hình ảnh của Ba Ngôi ở trong đó. Ngày thứ nhất, khi mà Thiên Chúa tạo dựng trời và đất, mọi thứ còn ở trong cái cảnh hỗn độn, thì chúng ta được nghe nói rằng là thần khí của Đức Chúa bay là trên mặt đất, trên mặt nước. Thần khí, thánh thần Rồi trong hành trong việc tạo dựng con người, Thiên Chúa lấy bùn đất nặn ra con người và thổi hơi vào lỗ mũi. Hơi thở đó là sự sống và là thần khí, là Chúa Thánh Thần. Và Chúa, Thiên Chúa tạo dựng tất cả mọi sự, mọi vật, mọi loài bằng lời của Ngài, bằng lời của Ngài, lời phán ra. Và trong lời tựa Tin Mừng Thánh Gioan thì chúng ta biết rất rõ lời đó là ai ạ? Lời đó chính là ngôi hai nhập thể, là Chúa Giêsu. Lúc khởi đầu đã có ngôi lời. Vâng, sự hiện diện của ba ngôi đã có ngay từ cái công trình tạo dựng. Và chúng ta nghe bài đọc một ngày hôm nay, sách Khôn Ngoan. Lúc khởi đầu, sự khôn ngoan đã có, đã hiện hữu rồi. Và sự khôn ngoan đó được nhân cách hóa, được đồng cách với chính Chúa Giêsu. Ở trong Tân Ước, Chúa Giêsu cũng nhiều lần cho thấy rất rõ sự hiện diện của Thiên Chúa Cha và sự hiện hữu của Chúa Thánh Thần. Khi Ngài chịu phép rửa ở dòng sông Giô-đan, Ngài bước lên thì Thánh Thần lấy hình chim bồ câu đậu xuống trên đầu, và từ trời có tiếng của Chúa Cha phán: đây là con ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người. Sự hiện diện của ba ngôi rất rõ. Và trong suốt cái cuộc đời của Chúa Giêsu, trong suốt cái hành trình trong rủi thi hành sứ vụ của mình, rất nhiều lần Chúa Giêsu đã nói rằng là ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha, bởi vì Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy. Rồi như trong bài Tin Mừng ngày hôm nay, Ngài cũng nói rất rõ Ngài sẽ ra đi, thế nhưng mà Ngài cũng hứa sẽ ban Thánh Thần đến. Và Chúa Thánh Thần đến để làm gì? Để dạy, tiếp tục dạy dỗ các tông đồ, nói cho họ, giải thích cho họ tất cả những gì mà Chúa Giêsu đã nói. Vâng, thưa quý ông bà và anh chị em, đó là mặc khải rất rõ ràng. Mặc dù cái trí hiểu của chúng ta thì chúng ta không thể nào mà phân định được ba là một, một mà là ba. Thế nhưng mà dựa vào mặc khải của sách thánh, dựa vào mặc khải của chính Chúa Giêsu, chúng ta tin chắc điều này. Vậy thì mầu nhiệm mà chúng ta mừng kính ngày hôm nay có tác động gì, có liên hệ gì đến cuộc sống của chúng ta hay không? Vâng, thưa quý ông bà và anh chị em, như tôi nói hồi nãy, đây là mầu nhiệm mà chúng ta tuyên xưng một cách rất thường xuyên trong đời sống của chúng ta. Và ở trọng tâm, ở trung tâm cốt lõi của mầu nhiệm này, nó là diễn tả tình yêu. Tình yêu giữa ba ngôi Thiên Chúa và chính Thiên Chúa, chính Chúa Giêsu là biểu hiện tình yêu của Thiên Chúa Cha dành cho nhân loại. Trong cái văn thơ mà Đức Giáo Hoàng công bố năm nay, năm của lòng thương xót, Ngài lấy cái tiêu đề Misericordia vultus est Dominus Christus Jesus, Đức Giêsu Kitô, Chúa Giêsu Kitô chính là dung mạo, là khuôn mặt của lòng thương xót của Chúa Cha. Và ẩn sâu trong mầu nhiệm này, chúng ta cũng thấy không chỉ là tình yêu của Thiên Chúa Cha dành cho nhân loại, mà tình yêu của ba ngôi dành cho nhau. Trong cuộc đồng đời thi hành sứ vụ của mình, Chúa Giêsu nhiều lần rút vào nơi thanh vắng, Ngài cầu nguyện cùng Thiên Chúa Cha. Sự hiện diện của ba ngôi được thể hiện một cách rõ ràng ở trong công trình tạo dựng, trong công trình cứu chuộc và cả trong công trình thánh hóa nữa. Trong suốt cuộc đời thi hành sứ vụ của mình, chúng ta thấy vai trò của Chúa Cha, chúng ta thấy vai trò của Chúa Thánh Thần rất rõ. Và trong việc thánh hóa mỗi người chúng ta, Chúa Giêsu vẫn tiếp tục hiện diện ở trong các bí tích để qua tác động của Thánh Thần ban ân sủng cho mỗi người chúng ta. Vâng, mầu nhiệm ba ngôi là nguồn mạch của sức sống, của tình yêu, và nhất là của sự hiệp thông, của sự hiệp thông. Và điều này mời gọi mỗi người chúng ta trong cuộc sống hàng ngày, ở mức độ cá nhân cũng như tập thể. Tập thể bé nhất là trong gia đình của chúng ta, tập thể lớn hơn là các hội đoàn ở trong khu xóm, và lớn hơn nữa giáo xứ, giáo phận, xã hội và giáo hội. Chúng ta được mời gọi để sống cái sức sống của Chúa Ba Ngôi, để thể hiện khuôn mặt, cái dung mạo tình yêu của Chúa Ba Ngôi và nhất là thể hiện cái sự hiệp thông của Chúa Ba Ngôi. Tất cả những cái mầm mống chia rẽ, ghen ghét, đố kỵ đi ngược lại với mặc khải của Chúa Ba Ngôi. Ở trong gia đình, ở trong khu xóm, trong họ đạo, trong giáo xứ, xin Chúa, một Thiên Chúa Ba Ngôi, giúp cho mỗi người chúng ta cảm nghiệm được một cách sâu xa cái sự hiệp thông, cái sự liên đới và tình yêu của Ba Ngôi, để rồi mỗi người chúng ta cũng biết cái vai trò của mình, cũng được mời gọi để thể hiện cái tình yêu, sự hiệp thông và liên đới đó trong cuộc sống của chúng ta, đặc biệt là trong chính đời sống gia đình của mỗi người chúng ta. Amen.